Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý thính giả. Khi Zustra Mardini đào thoát khỏi Syria, cô nghĩ rằng giấc mơ tham dự Olympic của mình đã tan tành. Trong quá khứ, người tị nạn chưa bao giờ có cơ hội được tranh tài trong một kỳ thế vận. Nhưng bây giờ thì cánh cửa đã mở vào cái ngày ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, tuyên bố.
Today I'm happy to announce the creation of
Hôm nay, chúng tôi vui mừng tuyên bố sự thành lập đoàn vận động viên người tị nạn đầu tiên tại Thế vận hội Olympic.
Giờ đây, đoàn lực sĩ gồm 10 người tị nạn đã được chính thức công nhận và có cơ hội tham gia thi đấu tại các môn bơi lội, điền kinh và judo. Họ đến từ các quốc gia Syria, Nam Sudan, Ethiopia và Congo. 10 lực sĩ tị nạn bước qua lễ đài khai mạc dưới lá cờ Olympic, đi trong bài hát chủ đề của Olympic Rio như một biểu tượng cho sự hòa hợp quốc tế. Họ không đại diện cho một quốc gia nào, nhưng cũng giống như các vận động viên khác, mỗi lực sĩ tị nạn này đều mang trong tim một niềm khát khao được tham dự vào kỳ thế vận quan trọng nhất hành tinh. Và cũng giống như tất cả những đội tuyển khác, họ phải trải qua nhiều đợt huấn luyện và kiểm tra nghiêm túc, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe để có thể thi đấu tại Olympic. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Olympic người tị nạn, Tetla Loropi, người Kenya. Ông là cựu vận động viên điền kinh Olympic và là người từng giữ kỷ lục thế giới. Còn huấn luyện viên phó của đội tuyển tị nạn này là Isabella Marçal, người Brazil, do Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đề cử. Họ chịu trách nhiệm chỉ huy một nhóm huấn luyện viên gồm 5 người và 5 nhân viên phục vụ đoàn. Những lực sĩ tị nạn tập luyện chăm chỉ nhiều tháng trước Thế vận Rio và những giọt mồ hôi đã được trả công xứng đáng. Họ không chỉ chiếm được cảm tình của tất cả cử tọa tại bất kỳ bộ môn nào họ thi đấu, mà thậm chí còn giành chiến thắng. Lực sĩ judo Popoli Misenga đã đánh bại vận động viên Ấn Độ Aftasai tại vòng loại thứ 2 dành cho nam nặng 90kg để đi tiếp vào vòng trong. Trước đó, Misenga đã từng trải qua 8 ngày chạy trốn trong rừng sâu để đào thoát khỏi nội chiến và bạo lực. Nhưng được chú ý hơn hết chính là thiếu nữ mới 18 tuổi, Zustra Mandini. Trong những ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển người tị nạn, Zustra đã có chiến thắng quan trọng tại vòng loại 100m bơi bướm nữ. Khi về nhất với kết quả 1 phút 9 giây 21, Zustra trả lời sau chiến thắng.
In the water there is no difference if you are refugee or Syrian or German.
Khi ở dưới nước không còn phân biệt gì nữa, dù bạn là người tị nạn hay người Syria hay người Đức. Ở dưới nước bạn chỉ là một vận động viên và thi đấu với những người đang tranh tài với bạn mà thôi.
Zustra Mandini là tay bơi tài năng thuộc đội tuyển thành phố Damascus. Cô đã được huấn luyện thi đấu chuyên nghiệp và là vận động viên của Ủy ban Olympic Syria. Khi tình hình ngày càng khốc liệt và thành phố Damascus bị tấn công, Zustra thường phải tập luyện trong những bể bơi mà trên đầu cô đạn pháo có thể bắn tung nóc nhà bất kỳ lúc nào. Zustra kể lại.
Thỉnh thoảng chúng tôi phải ngừng tập luyện vì có giao chiến. Cũng có khi đang bơi trong hồ mà mái nhà bị hơi bom dội, tốc lên tới 3-4 lần.
Khi các cuộc tấn công bạo lực tại Damascus ngày càng nhiều và nguy hiểm, Zustra Mardini cùng chị gái Sarah đã đào thoát ra khỏi Syria. Họ trốn được đến Liban nhưng không trốn dung thân. Sau đó họ tìm cách chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ và gia nhập đoàn người tị nạn vượt biển Địa Trung Hải. Bằng cách lên một chiếc thuyền cao su cùng với 18 người tị nạn khác. Chiếc thuyền với sức chứa tối đa 6 người giờ đây phải cõng trên lưng đến 20 người. Nên đi được giữa đường thì bộ máy đã bị hỏng. Con thuyền không thể tiến thêm một bước nào nữa, mà hầu hết những người trên thuyền đều không biết bơi. Zustra cùng với chị mình và 2 người khác đã nhảy xuống nước. Họ vừa bơi, vừa đẩy chiếc thuyền vào gần bờ. Sau 3 tiếng đồng hồ, cả 2 đã cứu sống toàn bộ những người đi trên chiếc thuyền ấy. Họ cập bến Hy Lạp mà không bị bắt giữ. Zustra kể lại.
It was really hard. I was, me and my sister were in the water.
Tình huống lúc đó rất khó khăn. Tôi và chị gái đã nhảy ra khỏi thuyền. Trước đó, chị tôi đã dặn đi dặn lại là nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tự cứu mạng chính mình trước. đừng quan tâm đến mạng sống của chị hay của người khác. Vậy mà lúc đó, chính chị lại bơi về chiếc thuyền để đẩy thuyền đi. Đó là thời điểm khó khăn cho tôi khi tôi đã nghĩ rằng mình vốn là một tay bơi giỏi, vậy mà cuối cùng cũng có ngày bị chết đuối.
Justra được định cư tại Đức, quốc gia duy nhất dung nạp những người tị nạn lúc đó. Sau đó cô gái tìm đến một câu lạc bộ bơi lội, ghi tên làm thành viên. Các huấn luyện viên ở đây nhanh chóng phát hiện tài năng của cô. Họ đưa cô vào những đợt huấn luyện chuyên nghiệp nhằm chuẩn bị cho Thế vận Tokyo năm 2020. Nhưng rồi cơ hội đã tới sớm hơn khi đội tuyển vận động viên tị nạn thành lập tại Rio. Ngày nay, con số những người có cùng hoàn cảnh với Justra lên đến 60 triệu người. Và một vài người tị nạn trong số đó cũng giống cô là những vận động viên chuyên nghiệp. Cơ hội được thi đấu tại các giải lớn đã bị mất đi ngay thời điểm họ quyết định đào thoát khỏi quê hương. Họ sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp tục sống cuộc đời vận động viên chuyên nghiệp nếu như không có sự ra đời của đội tuyển người tị nạn đặc biệt này tại Olympic Rio.
We heard a lot of stories too from the refugees and all of them saying, no, I can't, no, I will not. And after they saw what we did, I told them, yeah, I'm a refugee too.
Chúng tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện do người tị nạn kể. Tất cả họ đều nói, không, tôi không thể làm vậy được, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Và sau đó, họ chứng kiến những việc chúng tôi làm, rồi tôi nói, chính tôi cũng là một người tị nạn nè. Thế là họ ồ lên. Tôi cũng rất muốn được như cô, tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi đã bảo với họ là, bạn có thể trở thành bất cứ điều gì bạn muốn, chỉ cần bạn cố gắng miệt mài với tất cả đam mê.
Tại Olympic Rio, đội tuyển lực sĩ tị nạn xuất hiện trước toàn thế giới, không có cờ riêng và cũng không có quốc ca cho họ. Ủy ban Olympic quốc tế đã cho họ mượn cờ và ca khúc Olympic. Tuy nhiên, giây phút xuất hiện ngắn ngủi tại lễ khai mạc đã gợi cảm hứng cho các nghệ sĩ người tị nạn. Một nhóm người tị nạn và các nhà hoạt động đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận lấy tên là Quốc gia tị nạn. Họ được Tổ chức Ân xá Quốc tế ủng hộ và xem đây như là một cơ hội giúp thay đổi cái nhìn của thế giới về những người tị nạn. Các nghệ sĩ thuộc Tổ chức Quốc gia tị nạn đã sáng tạo một lá cờ riêng cho quốc gia mang tính biểu tượng này và kèm theo đó tất nhiên là một bài quốc ca. Người đồng sáng lập Tổ chức Quốc gia tị nạn Arthur Lipori nói:
chúng tôi cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Họ xứng đáng được công nhận một danh tính đặc biệt.
Đó là bài Refugee Corps, được xem là quốc ca của người tị nạn, do dàn hợp xướng quốc tế trình tấu tại London. Nhạc sĩ sáng tác bản nhạc này là Mutaz Arian, một người tị nạn Syria. 3 năm trước, Arian đang học sáng tác nhạc tại trường đại học Damascus. Sau khi bị đe dọa cưỡng bức phải gia nhập đội quân của Assad, Arian không còn lựa chọn nào khác hơn là phải bỏ trốn khỏi Syria. Hiện nay, người nhạc sĩ này đang sống tại Istanbul. Anh nói:
tôi muốn viết một bản nhạc không chỉ dành riêng cho người Kurd hay người Ả Rập, mà cho toàn bộ thế giới. Âm nhạc là cách tôi truyền tải thông điệp đến thế giới, rằng nhân loại hãy biết yêu lấy nhau. Tác phẩm của tôi là một sáng tác không lời, chỉ cần âm nhạc, vì âm nhạc là thứ ngôn ngữ không cần phải thông dịch.
Nếu quốc ca tị nạn là một bản nhạc không lời, thì quốc kỳ của người tị nạn là một tác phẩm tạo nên từ cảm hứng về chiếc áo phao mà những người tị nạn mặc bên mình khi vượt biển. Lá cờ có màu cam như màu chiếc áo phao. Nổi bật ngay chính giữa là một đường sọc ngang màu đen. Zara Sad là một người tị nạn Syria đang sống tại Amsterdam. Cô chính là nhà thiết kế quốc kỳ tị nạn này. Khi vừa mới tốt nghiệp trường đại học Damascus năm 2014, Sad đã bị đẩy vào bạo loạn và từ đó đào thoát khỏi Syria, bắt đầu một cuộc chạy trốn gần 1 năm trời. Sau đó cô vượt biển, đi qua 9 quốc gia khác nhau và dừng chân tại Amsterdam. Ý tưởng về quốc kỳ tị nạn đến với cô gần như ngay lập tức. Seth muốn lá cờ là một biểu tượng quốc tế và được công nhận. Trên hết, nó phải vừa đơn giản nhưng phải lưu lại một thông điệp mạnh mẽ.
Nếu ai đã từng mặc áo phao bảo vệ khi vượt biển đi tìm tự do, thì ký ức đó sẽ hiển hiện khi họ nhìn vào lá cờ này. Đó là một ký ức mạnh mẽ. Tôi cũng đã từng mang chiếc áo bảo vệ này khi vượt biển Địa Trung Hải. Vì vậy, tôi cảm thấy danh tính và tâm hồn mình sẽ được biểu lộ rõ ràng nhất bên những sắc màu đó và với những con người đó. Màu đen và màu cam cũng là biểu tượng cho sự đồng lòng của những tâm hồn dũng cảm.
Cho đến nay, lá cờ vẫn chưa được chính thức công nhận tại Olympic Rio. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế đã cho phép tổ chức quốc gia tị nạn được phát lá cờ này cho các vận động viên, những người ủng hộ đội tuyển cũng như khán giả đến xem thi đấu. Hàng ngàn lá cờ đã được phát. Bên cạnh đó, một thỉnh nguyện thư cũng được thành lập trên trang mạng của Liên Hiệp Quốc để giúp lá cờ được chính thức công nhận tại các kỳ Thế vận hội tiếp theo. Dẫu không thành công, thì Jarasat cũng rất tự hào là mình đã thiết kế một biểu tượng cho cộng đồng của cô.
Lá cờ là một thông điệp. Những người tị nạn chúng tôi có mặt trong cuộc đời này. Chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi là những con người như bao nhiêu người khác và chúng tôi sẽ sống sót.
Niềm tin về một danh tính riêng cho người tị nạn của Jarasat đồng điệu với triệu phú bất động sản Jason Pussy. Khi tháng 8 năm 2015, ông bắt đầu tuyên bố thành lập trên mạng một quốc gia tị nạn đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, dự án của ông còn tham vọng hơn nữa, đó là mua lại một vùng đất hoang tại một địa điểm nào đó trên thế giới và xây dựng thành quê hương thứ hai cho những người tị nạn. Ý tưởng là sự kết hợp giữa kinh nghiệm cá nhân của Pussy là một người Do Thái, cùng với tầm nhìn mang tính lý tưởng hóa của ông về một miền đất được xây dựng tương tự như thung lũng Silicon. Những cuộc tranh luận đã xảy ra. Những người ủng hộ thì cho rằng ý tưởng xây dựng quốc gia tị nạn có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay. Trong số 60 triệu người tha hương, có gần 20 triệu người phải vượt biên ra nước ngoài. Hơn một nửa trong số đó bị gọi là những người tị nạn lâu dài. Họ phải chịu lưu đày, bị phụ thuộc vào trợ cấp của các tổ chức quốc tế hơn 5 năm trời trước khi được trú ẩn an toàn. Trong khi đó, những vụ xung đột mới tại Syria lại góp thêm 4 triệu người nữa. Còn những quốc gia chứa chấp người tị nạn như Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordan thì ngày càng cạn kiệt khả năng cứu trợ cho số người ngày càng nhiều hơn. Giải pháp mà Pussy đưa ra có thể góp phần hình thành một khu vực tự trị của người tị nạn, chứa khoảng 20 triệu dân. Những người tị nạn có thể thành lập nhà nước riêng và phát triển kinh tế, thay vì dựa dẫm vào nguồn cứu trợ quốc tế. Tuy nhiên, những người còn hoài nghi về ý tưởng này thì nói rằng một quốc gia đa chủng tộc và đa tư duy về chính trị hầu như không thể tồn tại lâu dài. Giáo sư Alexander Betts, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Người Tị Nạn thuộc Trường Đại học Oxford, từng viết bài gửi đến cho The Guardian về vấn đề này. Trong bài viết, ông nói:
ngoài sự yếu ớt vì thiếu một cộng đồng nhất thể, thì những thử thách tiềm ẩn có thể khiến ý tưởng khó thực hiện được, ví dụ như nguồn gốc quốc gia của người tị nạn. Tuy tha hương, nhưng những người tị nạn không hề vô tổ quốc. Họ vẫn luôn mong muốn trở về khi tình hình ở quê hương thay đổi. Những gì hiện tại đối với họ có thể nói chỉ là tạm bợ. Thứ hai là ý tưởng về quốc gia tị nạn lại mang ý nghĩa tách rời khỏi cộng đồng quốc tế hơn là hòa nhập vào cộng đồng này. Ý tưởng ám chỉ rằng những người tị nạn không còn liên quan đến những xung đột chính trị tại quê hương họ nữa, mà họ sẽ bắt đầu một cộng đồng mới hoàn toàn cách biệt. Trong lịch sử, những người tị nạn cống hiến rất nhiều cho quê hương từng che chở họ. Ý tưởng này có thể gây nguy hiểm khi những quốc gia không còn muốn che chở người tị nạn nữa. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, những người tị nạn đã đóng góp về mặt kinh tế tích cực cho quốc gia cưu mang họ. Nếu quốc gia đó có một chính sách tị nạn hữu ích và đúng đắn, điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Trong thời đại hoàn cầu hóa như hiện nay, những người tị nạn được tự do lựa chọn nơi họ muốn đến, nơi đất lành chim đậu có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội.
Trở lại với Thế vận Rio, 6 vận động viên trong số 10 người của đội tuyển đã thi đấu xong và chờ ngày về lại quốc gia nơi họ đang cư ngụ. Mặc dù không nhận được chiếc huy chương nào, những vận động viên tị nạn thật sự là những người hùng và họ đã nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ nhất khi thi đấu. Mặc dù lần này họ xuất hiện chưa có lá cờ và quốc ca chính thức, nhưng phát ngôn nhân Tổ chức Ân xá Thế giới, cơ quan ủng hộ tổ chức quốc gia tị nạn cho hay:
Chúng tôi muốn đưa các vận động viên vào một đội tuyển để giúp họ cảm nhận được tinh thần quốc gia, thêm vào đó còn có quốc kỳ và quốc ca cho riêng họ nữa. Bằng cách này, chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho toàn bộ những người tị nạn trên thế giới. Chúng tôi muốn nói rằng mỗi người đều có quyền nhận được một nơi họ gọi là quê hương.
Những người không chốn nương thân, trong đó có những tài năng thể thao Olympic, giờ đây có thể có được một danh tính tạm thời như vậy. Dù hình ảnh quê hương chỉ mang tính biểu tượng, cũng như hành trình hòa nhập vào cuộc sống mới vẫn còn là một quãng đường dài đối với nhiều người trong số họ.